là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh là ghi nhận về việc thực hiện cải cách hành chính tại Sở Giao thông Vận tải Yên Bái. Tiếp đó là phóng sự thành phố Yên Bái quan tâm chăm lo người có công. Chuyên mục Tuổi trẻ tuần này, chúng tôi xin giới thiệu về mô hình trồng hành lá xuất khẩu của thanh niên trẻ Phạm Thế Đạt, huyện Văn Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong 5 tháng đầu năm nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái đã tăng cường các giải pháp huy động nguồn vốn tại địa phương đạt trên 600 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi dân cư đạt 580 tỷ đồng, tăng 80 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố đã tạo điều kiện cho trên 6.000 lượt khách hàng vay vốn với tổng dư nợ đạt trên 570 tỷ đồng. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái đã tập trung trên 70% nguồn vốn cho vay ngắn hạn như cho vay sản xuất kinh doanh, dịch vụ tổng hợp, thương mại, phục vụ sinh hoạt hộ gia đình. Từ nay đến năm 2017, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái sẽ huy động tiền gửi dân cư, phát triển dịch vụ ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi về lãi suất, dịch vụ thanh toán để khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung cho vay phát triển kinh tế và cho vay phục vụ nhu cầu đời sống của nhân dân, đẩy mạnh tín dụng cho vay nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ. Phấn đấu hết năm 2017, tổng nguồn vốn đạt trên 620 tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư đạt trên 570 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 600 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.
Vụ đông xuân 2016-2017, tỉnh Yên Bái gieo cấy hơn 19.600 hectare lúa, trong đó giống lúa lai chiếm từ 50 tới 55% diện tích. Hiện nay, bà con nông dân trong tỉnh đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung thu hoạch lúa đông xuân, năng suất lúa bình quân toàn tỉnh ước đạt gần 55 tạ trên 1 hectare, tăng 0,09 tạ trên 1 hectare so với vụ đông xuân năm trước. Một số huyện năng suất đạt cao là thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, huyện Lục Yên, huyện Văn Yên. Sản lượng ước đạt 107.287 tấn, giảm 654 tấn so với cùng kỳ năm trước.
Đến nay, huyện Văn Chấn đã thu hái đạt 12.500 tấn chè búp tươi, với giá bán từ 3.700 đồng đến 4.200 đồng 1 kg đã mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng cho người làm chè. Để hoàn thành thu hái trên 45.000 tấn chè búp tươi trong năm nay, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các địa phương tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, đầu tư thâm canh, chăm sóc, làm cỏ bón phân hữu cơ, phân vô cơ và phòng trừ các loại sâu bệnh kịp thời để cây chè phát triển. Đặc biệt ưu tiên mở rộng diện tích chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp và sắp xếp lại sản xuất của các cơ sở chế biến. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn đang tích cực chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đề án bảo vệ và phát triển vùng chè suối Giàng, trồng mới 140 ha, trong đó 80 ha bằng giống chè san hạt, 60 ha giống chè san dâm cành.
Từ đầu năm đến nay, huyện Bình đã giải quyết việc làm mới cho trên 1.300 lao động, đạt gần 50% kế hoạch, trong đó trên 860 lao động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, trên 250 lao động đi làm tại các doanh nghiệp trong nước, 190 lao động thương mại dịch vụ, giúp 20 lao động được quay vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm. Đối với công tác đào tạo dạy nghề, huyện đã mở được 4 lớp với các ngành nghề cho 120 lao động nông thôn. Từ nay đến cuối năm, huyện Bình sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp tuyển dụng lao động, vận động người lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, chỉ đạo các cơ quan đơn vị các xã thị trấn triển khai thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định 1956 của Chính phủ, ký kết hợp đồng mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tăng cường kiểm tra, khảo sát nhu cầu học nghề để xây dựng những mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái đang đẩy nhanh các hạng mục nâng cấp sửa chữa quốc lộ 37 qua địa phận tỉnh Yên Bái nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện và người tham gia giao thông đi lại an toàn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Quốc lộ 37 đoạn qua trung tâm thành phố Yên Bái có chiều dài gần 10 km với tổng vốn đầu tư 44 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Bảo trì Đường bộ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Do tuyến quốc lộ này lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá đông, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái đã tập trung nhân lực, phương tiện máy móc để nhanh các hạng mục. Sau hơn một tháng thi công, đến nay công ty đã xử lý rạn nứt nền đường, thảm nhựa áp phan được 500m, cào bóc mặt đường được trên 50.000m2, với giá trị thực hiện gần 6 tỷ đồng. để đảm bảo giao thông cho các phương tiện trong quá trình vừa sửa chữa vừa khai thác, công ty phối hợp với đơn vị quản lý quốc lộ 37 bố trí hệ thống biển cảnh báo theo quy định. Phân công cán bộ giám sát, phân luồng phương tiện trong thời gian cao điểm thi công để tránh ách tắc. Công ty phấn đấu đến ngày 15 tháng 8 tới sẽ hoàn thành xong việc nâng cấp sửa chữa để cho người dân đi lại an toàn, thuận lợi. Anh Hứa Văn Thiết, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái cho biết.
Cái công trình quốc lộ 37 qua thành phố này thì nó đặc thù rất là qua khu đông dân cư, mật độ xe cộ đi lại rất là đông. Đấy, nhưng mà bước triển khai ban đầu thì chúng tôi đã triển khai các hạng mục là nó tốn nhiều thời gian, như là cái xử lý nền rạn nứt, cái cào bóc và cái đào cái rãnh tam giác cũ. Đấy nên là nó cũng rất tốn nhiều thời gian, nếu mà tính về cái giá trị so với lại tổng cái thời gian để thi công thì nhìn thì nó chưa cập, nhưng mà thực ra nếu mà về tiến độ khi lên thảm thì cái giá trị đấy nó sẽ rất là nhanh, thì trong 4 tháng chúng tôi sẽ đảm bảo là đưa công trình về đích thành công.
Cùng với đoạn qua thành phố Yên Bái, công ty cũng tích cực đẩy nhanh các hạng mục trên tuyến quốc lộ 37 với chiều dài 7,2 km từ km 315 đến km 322 800 thuộc xã Tân Thịnh, Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Bằng nguồn vốn ngân sách trung ương, công trình sẽ cải tạo nền mặt đường, cống, rãnh thoát nước và nắn cua hai vị trí. Do đặc thù vừa khai thác vừa sửa chữa nên công ty đã bố trí 40 cán bộ công nhân kỹ thuật cùng với hàng chục máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, sau 8 tháng thi công, công ty đã hoàn thành 80% khối lượng công việc, trong đó hoàn thành nền đường, hệ thống rãnh, công trình thoát nước. Riêng mặt đường đã giải đá răm được 6 km, thảm nhựa được 3,4 km với giá trị thực hiện 25 tỷ đồng. Hiện tại công ty tăng ca để thảm nhựa mặt đường phục vụ cho công tác diễn tập phòng thủ của tỉnh tại khu vực phía Tây. Đến tháng 9, công ty sẽ hoàn tất các hạng mục bàn giao cho chủ đầu tư. Anh Nguyễn Thành Kiên, Chỉ huy phó công trường sửa chữa quốc lộ 37, công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái nói.
Vào tiếp quản công trình này nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng anh em cũng đã cố gắng hết mức là dồn tất cả nhân lực và máy móc, thiết bị đầy đủ để đạt được cái hiệu quả công việc, nó tiến độ nó đạt. Cũng gặp nhiều khó khăn trong cái, nhất là cái công tác mặt bằng, giải phóng mặt bằng nó cũng khó khăn về nhiều cái. Thì bên nhà thầu cũng phối hợp với lại bên ban quản lý dự án cũng bỏ tiền ra để giải phóng mặt bằng cho nó nhanh, để cái tiến độ thì trong quá trình anh em cũng tập trung vào để làm tăng giờ tăng ca.
Mặc dù trong quá trình thi công gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, nhưng với những nỗ lực của công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái đã và đang góp phần nâng cao chất lượng tuyến quốc lộ 37 và 70, đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc đang là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng đối với các cơ quan nhà nước hiện nay. Việc cải cách thủ tục hành chính giúp rút ngắn thời gian giải quyết công việc, công khai, minh bạch và thuận lợi cho người dân khi đến các cơ quan nhà nước giải quyết những yêu cầu chính đáng của mình. Ghi nhận sau của phóng viên Hoàng Hà về những nỗ lực của ngành giao thông vận tải Yên Bái trong việc cải cách hành chính phục vụ nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định về kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2015, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp tích cực thực hiện, bảo đảm yêu cầu đặt ra trong cải cách hành chính đối với ngành. Với phương châm lấy cải cách hành chính là biện pháp nâng cao chất lượng giải quyết công việc của cơ quan, tạo môi trường dân chủ trong sạch, chuyên nghiệp trong giải quyết công việc, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo cho hiệu quả hoạt động của bộ máy. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đã tập trung đẩy mạnh xây dựng đội ngũ công chức viên chức có phẩm chất và năng lực thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành. Ông Bùi Danh Tú, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Vấn đề cải cách hành chính thì được Sở Giao thông Vận tải cũng rất là quan tâm. Coi đây là cái nhiệm vụ rất là trọng tâm trong thời gian qua. Đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông Vận tải thì nó cũng rất là nhiều đối tượng đến liên hệ công tác, bao gồm các lĩnh vực liên quan đến thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng, rồi quản lý hạ tầng giao thông, và đặc biệt là công tác đổ cấp phép lái xe. Thì đây là những cái nhiệm vụ mà cái số lượng tổ chức cá nhân đến giao dịch làm việc cũng tương đối đông. Thế và cái nội dung công việc thì cũng đòi hỏi là phải kiểm soát những thủ tục hành chính. Chính vì vậy Sở Thông tải cũng xác định đây là một cái nơi mà cũng hết sức quan trọng để giải quyết công việc chuyên môn nghiệp vụ mà được nhà nước giao.
Được thành lập từ cuối năm 2015, phòng tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái, từ khi thành lập đến nay đã ngày càng phát huy hiệu quả. Đây cũng được coi là một sáng kiến hữu hiệu của Sở trong thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của tỉnh, gắn với yêu cầu thực tế công việc của đơn vị. Sở đã điều động 8 công chức các phòng chuyên môn và văn phòng Sở trực tiếp đến làm việc tại bộ phận này với lịch trực và lịch giải quyết các thủ tục công khai theo thời gian biểu cụ thể trong tuần. Để bộ phận này hoạt động hiệu quả, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành quy định chi tiết về quy chế, tổ chức hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, quy định rõ quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ xử lý, trình ký, trả lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cũng như trách nhiệm của các bộ phận liên quan trong việc thực hiện cơ chế một cửa, trách nhiệm của cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời, bộ này cũng được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Bà Nguyễn Thị Huệ, cán bộ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái nói.
Cái công việc của chúng tôi làm thì chúng tôi cũng luôn nghĩ là cái trách nhiệm của mình làm là bởi vì là cái phòng một cửa ấy, rất là nhiều thành phần người lớn tuổi cũng như là người ít tuổi và hồ sơ trong cái nội dung hồ sơ cũng rất là nhiều những cái nó lâu rồi. Thế là công an cấp rồi là bộ quốc phòng cấp thì cũng phải hướng dẫn cho người dân một cách là chu đáo, và khi tiếp nhận hồ sơ thì là cũng phải hướng dẫn cho người dân thái độ mình làm việc rất là hòa nhã và phải giải thích cho dân và tạo điều kiện cho dân để cái gì mà thuận lợi nhất.
Với trên 100 thủ tục hành chính đang thực hiện tại Sở, trong đó có nhiều thủ tục người dân có nhu cầu cao như vấn đề đăng ký, cấp đổi giấy phép lái xe, các phí lệ phí liên quan đến giao thông, vận tải. Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã sắp xếp và bố trí cán bộ làm việc thêm vào ngày thứ Bảy, đồng thời từng bước nâng cao thái độ phục vụ người dân của cán bộ văn phòng, qua đó nhận được sự đồng tình của người dân. Anh Nguyễn Văn Hải, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nhận xét.
Trước khi đến đây mình nghĩ là nó cũng thủ tục cũng mất nhiều thời gian, nhưng tôi ra thấy rất nhanh.
Cùng với đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, đồng thời tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, lập danh mục các văn bản còn hiệu lực, hết hiệu lực, danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế và thực hiện niêm yết công khai tại cơ quan. Nhất là các lĩnh vực quản lý đường bộ, đường thủy, các thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các công trình giao thông trong tỉnh. Ông Bùi Danh Tú, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái nói.
Đối với này bộ phận một cửa thì ngoài việc bố trí tiếp đón tổ chức cá nhân đảm bảo khang trang đủ điều kiện để tiếp đón công dân ra thì phải bố trí lực lượng cán bộ công chức là những người mà có trình độ chuyên môn, đấy là có tác phong tiếp đón, giao tiếp với nhân dân một cách tốt nhất. Thế và cũng niêm yết đầy đủ tất cả những quy định của nhà nước liên quan đến thủ tục hành chính. Thế và đối với bộ phận một cửa cũng yêu cầu rất là khắt khe về tuân thủ quy trình giao nhận hồ sơ, trả kết quả một cách chặt chẽ. Thế và đảm bảo đúng thời hạn công bố.
Tới đây, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất kịp thời điều chỉnh các quy định về thủ tục hành chính còn rườm rà, bảo đảm đơn giản hóa trong xử lý, đồng thời tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ công chức trong xử lý công việc, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của tổ chức và người dân, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành trong phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận về việc thực hiện cải cách hành chính tại Sở Giao thông Vận tải Yên Bái. Đây chính là nền tảng để ngành nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Chương trình thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, thời gian qua thành phố Yên Bái luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, thực hiện đúng đủ các chế độ chính sách của Đảng nhà nước đối với người có công trên địa bàn nhằm bù đắp phần nào những mất mát cho những gia đình chính sách. Đồng thời tri ân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những thế hệ đi trước đã cống hiến xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Phường Nguyễn Phúc hiện có 79 người có công với cách mạng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Xác định việc chăm lo cho người có công với cách mạng không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm, đạo lý tri ân với thế hệ đi trước. Hàng năm, cấp ủy chính quyền, phường thường xuyên tuyên truyền vận động khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa với những hoạt động thiết thực hiệu quả, nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Về nội dung này, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái trao đổi.
Công tác đền ơn đáp nghĩa nó có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thứ nhất là để thực hiện cái tri ân với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh với đất nước. Thứ hai qua đó thì cũng để trân trọng cảm ơn sự hy sinh đóng góp cho các anh hùng liệt sĩ cũng như các gia đình các đồng chí thương binh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Để thực hiện nhiệm vụ này thì trước hết trong năm 2016 thì ngoài ra là chúng tôi thực hiện tốt các công tác chi trả thường xuyên, kịp thời, đầy đủ và chính xác. Ngoài ra thực hiện cái công tác thăm hỏi động viên kịp thời các thương binh, bệnh binh khi ốm đau nằm viện. Và để nói là năm 2016 thì chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền là sửa chữa và làm nhà mới cho các gia đình chính cho thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách.
Hàng năm trong dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm, phường Nguyễn Phúc đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên kịp thời đến 100% đối tượng người có công trên địa bàn. Từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa, trong năm 2016, phường đã triển khai sửa chữa và xây dựng mới cho 3 gia đình người có công trên địa bàn với số tiền trên 100 triệu đồng. Qua đó đã vận động viên gia đình người có công trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, tổ 27, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái phấn khởi cho biết.
Trước sau khi trở về tôi vẫn có tự hào này, mình sinh ra là gia đình cách mạng, thì mình phải giữ cách mạng. Xã hội có buôn trải như thế nào, sóng gió như thế nào, là mình vẫn phải giữ là truyền thống của bộ đội của Hồ. Dù kinh tế xã hội có khăn, đất nước mình nghèo vì làm sao mình phải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, 4.000 năm lịch sử, đất nước mình thương đau nhiều lắm. Hiện tại bây giờ nhiều gia đình còn mong xương cốt của con cái trở về, còn không được, mình được về thế này là hạnh phúc lắm rồi. Nghĩa là phúc của gia đình và ơn nhờ của đất nước, nghĩa là chăm sóc, nuôi dưỡng.
Tính đến thời điểm hiện nay, thành phố Yên Bái có gần 2.000 đối tượng người có công thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Hàng năm thành phố luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách theo quy định của nhà nước đối với người có công. Các hoạt động thăm hỏi tặng quà cho người có công trong dịp lễ Tết được quan tâm thăm hỏi đầy đủ. Trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, thành phố đã tổ chức trao tặng trên 1.800 suất quà của Trung ương. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã giải quyết 18 hồ sơ mai táng phí cho người có công từ trần, đề nghị cấp kinh phí tiền ăn thêm ngày lễ Tết cho 37 thương binh, bệnh binh từ 81% với tổng kinh phí là gần 33 triệu đồng. Cấp tiền chỉnh hình cho 51 đối tượng là người có công với số tiền 79 triệu đồng, thẩm định 35 hồ sơ bằng khen kháng chiến với tổng kinh phí gần 43 triệu đồng, phối hợp tổ chức cho đoàn đại biểu đi nghỉ điều dưỡng tại Trung tâm Người có công của tỉnh. Bà Lục Thị Vinh, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Yên Bái cho biết.
Theo kế hoạch được giao, thì năm 2017, Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Yên Bái sẽ đón và điều dưỡng cho 941 đại biểu người có công trong toàn tỉnh. Trong đó, thành phố Yên Bái có 126 đại biểu đăng ký nghỉ điều dưỡng tại trung tâm. Đến ngày 11 tháng 5 năm 2017, Trung tâm đã đón và điều dưỡng cho 55 đại biểu của người có công của thành phố Yên Bái. Hiện nay, trụ sở của trung tâm đặt tại thôn 6, xã Giới Viên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Và mặc dù khoảng cách từ gia đình và các đại biểu người có công đến trung tâm là rất gần, thế nhưng các đại biểu cũng đã lựa chọn nghỉ dưỡng trọn vẹn 5 ngày tại trung tâm. Và các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn đãi ngộ của nhà nước đối với các đại biểu người có công nói chung và các đại biểu người có công của thành phố nói riêng đã được trung tâm thực hiện, triển khai, đảm bảo đúng, đủ các chế độ. Và sau kỳ nghỉ dưỡng, các đại biểu đã để lại những ấn tượng tốt đẹp và ra về với tinh thần phấn khởi và hài lòng.
Nhằm tiếp tục tri ân đối với người có công trên địa bàn và hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, năm nay, hiện thành phố đang tập trung chỉ đạo các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động có ý nghĩa như xây dựng, tu sửa, nâng cấp các công trình nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới nhà ở cho 6 hộ gia đình người có công với cách mạng, tổ chức rà soát đối tượng người có công trao tặng quà trong dịp 70 năm, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, chỉ đạo tổ chức khám chữa bệnh đối với người có công và thân nhân liệt sĩ. Bà Phạm Thị Mơ, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội thành phố Yên Bái khẳng định.
Đối với chính sách người có công thì đây là một cái chính sách thể hiện cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Và đây là một trong những chính sách lớn, quan trọng trong cái chính sách an sinh xã hội của thành phố. Thế và nhận thức được rõ cái trách nhiệm cũng như là cái nhiệm vụ quan trọng này thì phòng cũng đã quan tâm chỉ đạo cán bộ công chức phụ trách lĩnh vực người có công của phòng cũng như là của các xã phường luôn luôn quan tâm triển khai tốt cái hoạt động chính sách đối với người có công. Thế và đặc biệt là trong cái việc mà thực hiện các cái chế độ chính sách trợ cấp hàng tháng cũng như là việc quan tâm để hướng dẫn các cái đối tượng thực hiện các cái chế độ chính sách ví dụ như về bảo hiểm y tế, về hỗ trợ làm nhà, rồi chính sách hỗ trợ một lần, chính sách điều dưỡng hàng năm, đảm bảo tất cả các cái đối tượng người có công đều hưởng đầy đủ đúng các cái quy định chính sách về có công của nhà nước quy định.
Các hoạt động tuyên truyền, vận động đến các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân, thế hệ trẻ và truyền thống cách mạng, công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm với công tác chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng, phát huy tốt đạo lý truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và tinh thần trách nhiệm, lòng tri ân của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Vâng, những hoạt động thấm đượm nghĩa tình của chính quyền địa phương, của mỗi người dân thành phố Yên Bái không chỉ đem lại sự giúp đỡ thiết thực về vật chất mà còn làm ấm lòng các gia đình chính sách và người có công, thể hiện đạo lý quý báu của dân tộc có từ ngàn xưa, uống nước nhớ nguồn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, nhưng tinh thần dám nghĩ dám làm và khát khao lập nghiệp của tuổi trẻ, Phạm Thế Đạt, sinh năm 87, đã xây dựng thành công mô hình trồng hành lá xuất khẩu trên cánh đồng 7 hectare tại thôn 5, xã Yên Phú, huyện Văn Yên. Con đường lập nghiệp của Đạt sẽ được chúng tôi giới thiệu trong bài viết sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sinh ra và lớn lên ở làng quê thuần nông, làm bạn với mảnh ruộng, cái cuốc, con trâu, Phạm Thế Đạt luôn mang trong mình ước mơ làm giàu trên đồng đất quê hương. Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2005, để mưu sinh, Đạt lăn lội với đủ nghề. Cuộc sống khó khăn vẫn hoàn khó khăn, khát khao làm giàu vẫn luôn cháy bỏng trong lồng ngực chàng trai trẻ ấy. Năm 2013, Đạt quyết định xa gia đình sang Nhật Bản du học. Vì khó khăn không đủ tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, Đạt phải ra ngoài làm thêm giờ, mặc dù điều đó là phạm pháp. Chưa tròn một năm, Đạt cùng nhóm bạn bị phát hiện vì vi phạm điều lệ của du học sinh, lần đầu tiên bị bắt giam lại ở nơi xứ người, nên cảm giác lo lắng, sợ hãi là không thể tránh khỏi. Bị giam 3 ngày và nhận quyết định trục xuất về Việt Nam với hai bàn tay trắng, Đạt đã suy sụp và mất phương hướng hoàn toàn. Thời gian đó, Đạt chỉ ở nhà, không gặp gỡ và tiếp xúc với ai, trừ những người thân trong gia đình trong thời gian gần một năm. Dù con đường lập thân gian nan là vậy, nhưng ước mơ làm giàu của chàng trai 27 tuổi lúc ấy dường như vẫn còn nguyên vẹn, cộng thêm đó là những trải nghiệm, những bài học đắt giá. Sau thời gian ấy, Đạt chỉ biết dựa vào 10 hectare quế mà bố mẹ giao cho. Từ đây, những đồng vốn ban đầu được Đạt vun đắp sử dụng căn cơ, để rồi Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt chuyên trồng hành lá xuất khẩu được thành lập. Qua lời kể của Bí thư Đoàn xã Yên Phú, Trần Văn Tĩnh về chàng trai trẻ có đam mê cháy bỏng lập nghiệp tại quê hương, tôi và anh bạn đồng nghiệp đã rất tò mò và đề xuất được xuống tận nơi để mục sở thị. Đi mãi, hết ruộng ngô này tới ruộng ngô khác, thì chao ôi, trước mắt tôi lúc ấy là bao la bát ngát một màu xanh mướt non của những cánh đồng hành hoa đăm. Thấp thoáng, các cô, các bác, các chị đang cần mẫn ngồi làm cỏ. Cô Trần Thị Lý, người cùng thôn đòn đả. Phóng viên nhỉ, may quá, có các chị tới đây, tiện thể tuyên truyền luôn hộ cháu Đạt để bà con xung quanh hiểu mà cho nó thầu lại đất còn trồng hành. Nhìn nó vất vả, thương lắm, nên có ba xào thì để nó thầu tất. tưởng giúp nó mà hóa nó lại giúp mình đấy chị ạ. Tiền thuê đất nó trả cho mình hàng năm tương đương với tiền ngô hàng năm thu hoạch được, lại còn có thêm công ăn việc làm những lúc nhàn rỗi thế này nữa chứ. Mỗi tháng tôi cũng có thêm từ 3 tới 4 triệu để chi tiêu, nghĩ mà thấy vui. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên nét mặt rạng rỡ của cô Lý. Đi men theo những luống hành, chúng tôi thấy xa xa là mái nhà lợp cọ thoát ẩn thoát hiện giữa mênh mông một màu trắng của hoa hành. Chàng trai có dáng người nhỏ nhắn, da ngăm đen, tay đang ôm chậu hành giống với nụ cười tỏa nắng, mời chúng tôi ra thăm đứa con tinh thần của mình. Đạt cho biết cây hành này có thể trồng được quanh năm. Trồng vào vụ xuân thì cây hành sẽ cho năng suất cao hơn vụ đông, bình quân từ 8 tới 10 tạ một lứa một sào. Nhưng hành lá có điểm đặc biệt là chỉ cần xuống giống một lần, sau khoảng 40 ngày sẽ được thu hoạch lứa dọc hành đầu tiên, còn lại gốc hành sẽ tiếp tục phát triển đâm chồi. Nếu chăm sóc tốt và thời điểm ủng hộ, có thể thu hoạch thêm lứa thứ hai, thứ ba nữa. Nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt của các cô, các chị cấy hành tưởng đơn giản, ấy thế mà khi xin làm cùng, tôi mới thấy đây là việc không dễ. Đã thế, chăm sóc và bón phân đều dùng thủ công bằng tay để đảm bảo quy định an toàn theo tiêu chuẩn của công ty cổ phần Việt Gáp Đầu tư Thương mại. Chia sẻ về dự định trong tương lai, Đạt cho biết, thời gian tới sẽ mở rộng diện tích trồng hành thêm 3 hectare và đầu tư thêm hạng mục, bể tưới, vườn ươm khép kín. Nếu công việc làm ăn thuận tiện, sẽ tiếp tục xây dựng nhà lưới, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất, sản lượng, giảm tỷ lệ sâu bệnh cho cây hành. Khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng và trải qua bao khó khăn thất bại trên con đường lập thân, lập nghiệp, nhưng với quyết tâm, lòng kiên trì, anh Phạm Thế Đạt đã gây dựng một mô hình sản xuất tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế gia đình, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, đồng thời khẳng định hình mẫu thanh niên nông thôn đang nỗ lực thắp sáng ước mơ, làm giàu từ đồng đất quê hương.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho học sinh và những khách hàng không cần bằng lái nhân sự kiện xe máy SYM ra phiên bản mới Amigo, Elegant, Angela và lần đầu tiên ra mắt Sega Elite 50 phân khối. Với mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường và đặc biệt không cần bằng lái, xe máy SYM với động cơ 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động là sự lựa chọn hoàn hảo cho học sinh và sinh viên. Amigo 50 phân khối, Elegant 50 phân khối, Angela 50 phân khối và lần đầu tiên ra mắt Sega Elite 50 phân khối, tất cả đã sẵn sàng phục vụ các bạn học sinh cá tính và năng động. Với chính sách trả góp ưu đãi đặc biệt, hỗ trợ cho học sinh chỉ cần chứng minh thư nhân dân và sổ khẩu, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Còn chần chừ gì nữa, hãy đến với xe máy Hòa Bình để sở hữu những chiếc xe như mong muốn. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy SQM Hòa Bình, tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-863-869.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 1.500.000 đồng cho xe máy điện, tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 5.000.000 đồng cho xe Vespa Primer Vera. Miễn phí trước bạ cho xe Liberty. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng, tổng giải lên đến 50.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Giàm Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Đi Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 0971 57 55 55. 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.